Con là Nguyễn Thị Hạnh, địa chỉ ở Mê Linh, Hà Nội. Con xin có câu hỏi, xin được thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Mẹ của con gần đây không may bị tai nạn giao thông mất. Những ngày đầu làm đám tang mẹ con, nến trên bàn thờ nhiều lần bùng cháy to. Chị gái con đã nằm mơ, mẹ con về khóc rất lớn và không thấy được mặt mẹ con. Sau đó, gia đình chúng con có thỉnh mời thầy sư tại chùa làng về nhà làm lễ hàng tuần cho mẹ con. Ngoài ra, gia đình con nhất tâm tụng kinh Địa Tạng hàng ngày tại nhà, làm các việc phúc thiện mà chúng con có nhân duyên gặp được. Công đức, cúng dường, đúc chuông, tôn tượng, viết bài vị cầu siêu tại chùa Khai Nguyên và các chùa khác. Đến tuần thứ hai, mẹ con có báo mộng muốn về chùa Khai Nguyên. Ai cha, làm gì mà báo mộng muốn về chùa Khai Nguyên? Không biết trước đây còn sống cụ đã đến chùa Khai Nguyên chưa? Khi đó, đúng ngày nhân duyên gặp được Pháp hội Quán Âm tại chùa, chúng con về chùa tham dự, làm bài vị cầu siêu, cúng cơm chay, cúng dường tôn tượng Bồ Tát tại chùa. Đến tuần thứ ba, em trai con mơ thấy mẹ con về cạo hết tóc và mặc áo nhà sư màu vàng và nói, ở thêm này làm gì là mẹ đều cảm nhận được, ở trên này làm gì là mẹ đều cảm nhận được. Ấy cha, mơ quả này là đi gọi là thăng hạng nhanh thế, từ cái chỗ khi mới mất là con cái ngủ chiêm bao thấy mẹ là kêu đau rồi khóc rồi kêu đau không nhìn thấy mặt. Tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, sau đó thì lại báo mộng là gì, là muốn về chùa Khai Nguyên là lần thứ hai. Thế lên dự Pháp hội Quan Âm xong thì làm bài vị, làm lễ cầu siêu, rồi cũng dàng hồi hướng cho mẹ như kinh Địa Tạng nói, là các con làm được như thế. Thì đến tuần thứ ba thì là em trai lại mơ thấy mẹ về, thấy mẹ về, nhưng mà mẹ gì, mẹ ở đây viết là cạo chọc đầu, ai nói thô thế. Mơ thấy mẹ cạo chọc đầu, ghê quá đi thôi. Chúng ta đi chùa, chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nói là gì, là thấy mẹ con có cái hình tướng, thân thì đắp mặc áo màu vàng hay là đắp cà sa, hình tướng của gì, là một vị gì, là một vị sư như các thầy ấy, thế mới gọi là Phật tử đi chùa. Ai đi chùa bảo sư cạo chọc đầu đấy thì nói thế mà nói buồn lắm. Phật tử học thế này thì thầy buồn lắm. Đấy, thầy bảo thầy buồn thầy khóc, cái thầy khóc thì lại đi vỗ tay. Quả này thì còn đau hơn là gì? Đau hơn là cái gì? Khổ chưa? Ai bảo đi làm sư? Đấy, đi làm sư người ta bảo ông sư cạo chọc hết cả tóc. Rồi, đấy, Phật tử đấy nói, Phật tử học đạo đi nói các sư cạo chọc hết cả tóc. Cái câu nói đấy nó không có sai, nhưng mà nó không được gì? Không được, không có cái sự tôn trọng chư tăng ở trong đó. Cái câu nói như mà kiểu như cái thằng đầu chọc, thế này thế nọ thế kia, ý nói nó rất là xấu xa, nó rất là gì, kiểu như là ăn bám xã hội vân vân ở đó. Đấy là những người mà họ gì, vô văn hóa, những người họ không có sự hiểu biết, họ mới nói như thế. Còn mình là Phật tử, mình phải gì, phải nói là gì, là hình tướng như chư tăng chư ni, như các quý thầy á, đó, thân thì đắp áo cà sa, á, mình thì đắp áo cà sa, thân tướng thì như là các quý thầy xuất gia, Nói thế là đủ hiểu rồi. Không phải nói là thân, không phải nói là cạo chọc đầu đi như thế. Đại khái thế. Nói cho như thế thì hiểu, trong nhà nho ấy nó thâm lắm. Nói thâm như nho. Cho nên cái câu nói đấy chỉ có những người gì? Nhà nho ngày xưa nó chửi tăng ni, chửi những người xuất gia thì nó mới nói như thế. Đấy. Rồi, đấy lần tuần thứ ba thì mơ thấy bà cụ có thân tướng của một vị sư, mặc áo vàng, thân tướng như một vị xuất gia, và nói với con trai của mình rằng ở trên này làm cái gì mẹ đều cảm nhận được hết. Như thế tức là tốt hay xấu? Tốt. Trong kinh Địa Tạng Phật dạy như thế là tốt, và rất tốt chứ không phải là tốt bình thường nữa. Tiếp theo, chưa hết. Sau đó đến tuần thứ tư, đến Phật tử này mơ thấy này, con mơ thấy mẹ cười ôm con và nói, mẹ phải phải gì đây, mẹ phải tấn thuốc mới được thế này, mẹ mãn nguyện rồi, mẹ sẽ về, người chết mong được cành liễu nhưng cũng mong được hưởng hương khói và phúc đức của các con. Đây là câu nói trích, là đóng mở ngoặc kép, tức là câu trích là gì, là Phật tử này này, tức là cái vị viết không biết là Phật tử hay chưa, thế thôi cứ cho là Phật tử hoặc là thiện nam tín nữ, hay là cái vị viết câu hỏi này này, đóng mở ngoặc kép là trích lời trong giấc mơ, mơ thấy mẹ mình nói là mẹ phải tấn thuốc mới được thế này. Không biết là thuốc này là thuốc gì mà đến cả tấn thuốc. Củ bạc hà thì chắc chắn không phải rồi. Đúng không? Chắc là uống thuốc A Già Đà của Đức Phật hay sao mà được nhiều như thế. Cho nên bây giờ nói là mẹ phải tấn thuốc mới được thế này. Mẹ mãn nguyện rồi. Mẹ sẽ về. Người chết mong được cành liễu nhưng cũng mong được hưởng hương khói và phúc đức của các con. Có nghĩa là nói cái kiểu theo giấc mơ này mà nói thì có nghĩa là bà cụ này cũng đã giác ngộ Phật Pháp được khá nhiều rồi, nhưng vẫn còn bám chấp vào gì? Vào cái phúc báo, bám chấp vào gia đình, vào con cháu, cho nên vẫn muốn hưởng cái sự hương khói thờ phụng của con cái. Nói là gì, mong được cành liễu tức là mong được cành liễu tức là mong được giải thoát đấy, nhưng mà vẫn gì, vẫn còn mong được hưởng cái sự cúng kiến hương khói phúc đức của con cháu. Thì cũng đúng thôi, vì bà cụ này có phải là do tu tập mà được giác ngộ, được giải thoát, được công đức như thế đâu, mà sau khi mất đi mà con cháu người nhà nhất tâm để phóng sinh tu phúc cúng dường và làm việc thiện, đặc biệt là tụng kinh Địa Tạng trong suốt cả mấy tuần như thế để hồi hướng cho bà cụ, lại lên chùa pháp hội làm bài vị, làm sớ để nhờ vào cái đức cái lực của chư tăng ni và đại chúng trong pháp hội cũng như là một số các chùa khác nữa đến thường xuyên làm cái việc thiện như thế, cho nên bà cụ được hưởng như kinh Địa Tạng nói là 7 phần công đức, người sống được 6 và người mất được 1, cho nên hồi hướng cho cụ, cho nên bà cụ được thoát khổ, bớt khổ, thậm chí có thể nói là thoát khổ tạm thời đi, được cái phúc báu đó, cho nên vẫn mới có những cái trong giấc mơ của đứa con mới gì, mới nói những cái lời nói như thế. Cho nên thì thôi, hôm nay ở tại pháp hội này nếu bà cụ, vong linh của bà cụ này có lên được dự ở trong pháp hội này thì khuyên là thôi, nên nhất tâm mà tiến lên tu một bước nữa để cầu sinh tịnh độ về thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt hơn. Ở lại thế giới này cho dù có làm tăng ni xuất gia cả 100.000 vạn kiếp đi chăng nữa cũng chưa chắc đã được giải thoát, chứng được vô thượng bồ đề chắc chắn như là chư Phật Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Vị này thầy khuyên là nên, cũng như tất cả các chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng cấp tín đồ Phật tử thiện nam tín nữ, người còn kẻ mất ở trong hội trường này cũng nên đều nên nhất tâm tín nguyện chỉ danh cầu sinh cực lạc, để đảm bảo cái con đường tu tập của chúng ta nhất định được giải thoát, nhất định được thành Phật và nhất định sẽ độ được vô số chúng sinh cùng được giải thoát ở trong cửa Phật vậy. A Di Đà Phật. Chưa hết, tiếp hôm sau con mơ thấy mẹ con mặc áo nâu đi chùa về ôm con. Tuần sau thì người nhà con không có ai mơ gặp mẹ con nữa. Kính bạch thầy cho con hỏi, như vậy có phải là mẹ con đã được siêu thoát rồi không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Tốt rồi, mơ như thế thì tốt rồi. Nói chung là chiều theo trong kinh Địa Tạng, như vậy là rất tốt rồi. Gia đình về cứ tiếp tục tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để hồi hướng cho bà cụ, cho đến 100 ngày hay 1 năm thì càng tốt. Bà cụ có phúc thì cũng chỉ hưởng 7 phần, con cháu hưởng 6, bà cụ được 1 phần thì thôi cũng quý vậy. Quan trọng là mình tu tập để mình cùng có cái phúc cho cả gia đình nhà mình.